Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Xin được chào bạn.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc có lẽ là từ dùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh, hay hoặc là tôi ra ngoài căn nhà tranh của người bạn tôi hôm nay trở về. Với lại chương trình Kinh tế thị trường, tức là ở trong thành phố, bạn có điều gì muốn chia sẻ không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Ngày hôm nay phải nói là thị trường chứng khoán nó rất là mờ mịt, nơi Dow Jones nó rất thê thảm, nhưng mà Tiến Dũng sẽ gửi quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế. Ngày hôm nay khi mở cửa, sáng vừa mở cửa ra là Dow Jones đã rớt xuống 116 điểm, và hiện tại bây giờ con số đã dưới mức 17.000, là bây giờ con số là 16.907 điểm. Nasdaq thì cũng xuống thê thảm, xuống 62 điểm, và con số hiện tại là 4.389 điểm. S&P 500 đã xuống 14 điểm, và con số hiện tại là 1.963 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.57%. Và vàng thì tiếp tục gia tăng, hiện tại vàng là tăng 7 đồng thì một ao vàng. Một ao vàng trị giá là 1.323 đồng 90 xu. Dầu thô thì không có lên không xuống, vẫn con số, nhưng mà vẫn là số màu xanh, nó lên 2 cent thôi. Mà hy vọng là con số này nó không có lên nữa, vì có bản tin về xăng dầu ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ chia sẻ ngay sau cái chương trình về thị trường chứng khoán. Một thùng dầu thô hiện tại bây giờ chỉ có 103 đồng 58 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.27%, tuần rồi cao nhất là 4.15%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.28%, tuần rồi cao nhất là 3.22%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì 1 miếng kim mua vào là 21.190 đồng và bán ra là 21.290 đồng. Vàng thì mua vào là 36.760.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.810.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì gửi đến quý vị về công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng cái thời gian vừa rồi đó thì Bộ Lao động đưa ra những bản tin rất là hấp dẫn về cái nạn thất nghiệp đã xuống chỉ còn ở 6.1%. Đây là cái sự nỗ lực trong một thời gian dài, nhưng mà nó có một chút xíu nhọc nhằn trong đó, là chúng ta biết rằng cái những người mà được mướn vào đó về part time cũng rất là nhiều. Vì thế hiện tại bây giờ Bộ Lao động đã đưa ra, khi mà đưa con số mà người đi vào mướn vào part time đó, nó cũng có một cái ảnh hưởng đến cái những chuyện khác nữa. Như ví dụ, đưa một cái thí dụ cho quý vị hiểu như thế này. Chẳng hạn như bây giờ về federal, về liên bang, họ nói nếu mà cái con số thất nghiệp mà xuống chỉ còn 5.5 không thôi đó, họ sẽ cắt những cái phần mà gọi là cứu nguy về nền kinh tế, chẳng hạn như gọi là nôm na là stimulus package, hay là những cái phần và tiền lời lãi suất cho 30 năm, ngay cả suốt 15 năm, rồi vân vân, những cái thứ phúc lợi khác nữa. Nhưng mà họ không có thấy rõ rằng cái con số người mướn vào không phải là full time, họ chỉ mướn tạm thời là part time mà thôi. Tại vì họ làm full time mới đủ support cho family, nhưng mà làm part time thì không thể nào mà đủ support cho một family 4 người hay là 3 người, ngay cả 2 người, chồng đi làm và vợ ở nhà, người chồng đi làm part time cũng không đủ nữa. Vậy thì nó có một cái số, một cái gọi là mờ ám giữa đó, thì hiện tại về Bộ Lao động cũng đang rất là suy nghĩ. Và một cái điều kế tiếp nữa, thì mặc dù cái chỉ số thất nghiệp là 6.1% cho toàn quốc, nhưng mà theo một bản tin mới nhất của Bộ Lao động đưa ra thì có những khoảng 3 triệu người, tức là khoảng 30% của những người hiện tại về employment, là 3 triệu người đó hiện tại bây giờ vẫn còn nằm trong cái khoảng thất nghiệp 27 tuần, tức là vẫn còn nằm trong cái tình trạng thất nghiệp, chưa có công ăn việc làm. Và mặc dù đi ngược xa lại từ năm 2010 thì thời điểm đó là 7 triệu người, thì phải nói là con số này nó có một phần nào đó tiến bộ, nhưng mà nó vẫn nằm trong số là remain terrible, cái số người thất nghiệp vẫn còn rất nhiều. Trong những người thất nghiệp đó, có những người chẳng hạn như là có chữ đầu tiên là non-white, tức là không phải là người da trắng. Cái thứ hai nữa là unmarried, những người này là những người độc thân. Và cái thứ ba nữa, độc thân hoặc là ly dị, ly thân v.v. chứ là sống một mình. Cái thứ ba là người disabled. Nhưng mà disabled cũng có những người mà vẫn đi làm trước đây, họ làm cho chính phủ v.v. Nhưng mà bây giờ những người đó cũng không có công việc làm. Và cái thứ tư nữa là những người nghèo khó. Những người nghèo khổ hiện tại bây giờ họ cũng không có đi làm, thất nghiệp bây giờ vẫn còn nằm, tức là vẫn còn nhận từ cái check của chính phủ giúp đỡ. Và trước đây, đây thì phải nói là những người mà làm về construction, một cái thời điểm mà chúng ta biết năm 2009-08, cuối 08-09, thời điểm đó là một thời điểm mà phải nói là rất là thê thảm cho cái thị trường địa ốc. Nhà cửa không thể bán ra được và hầu như người ta bỏ nhà rất là nhiều. Nếu mà bỏ nhà như vậy thì không ai sửa nhà, ngược lại không ai sửa nhà, thêm phần nữa là không ai xây nhà. Và những người làm đặc biệt về construction rất là thê thảm. Nhưng mà ngày hôm nay, cảm ơn về cái gọi là cái thị trường địa ốc đã phấn khởi trở lại, thì những người này hầu như là đã có việc làm trở lại, những người làm về construction. Và đó là những không phải có việc làm trở lại không, nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn còn đang thiếu hụt cho những người làm về xây dựng. Và đó là cái con số hay là một cái yếu tố duy nhất mà có thể sống còn, đó là những người làm construction. Còn ngoài ra những cái công việc khác, trước đây thì Dũng có đưa bản tin những người làm blue collar, tức là những người làm cổ áo xanh đó, nói thẳng là áo đen, cổ đen, tức là Việt Nam gọi là chân lấm tay bùn đó, thì những người đó hầu như 5 người, xin lỗi 4 người thất nghiệp thì chỉ có 1 người quay trở lại đi làm. Thì bây giờ con số đó cũng đang từ từ pick up, tức là những cái người mà làm về công nhân đó đang từ từ có cái phần mướn trở lại, nhưng mà nó cũng rất là khiêm nhường, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa, thì bản tin này Tiến Dũng đặc biệt lưu ý đến người Việt Nam của chúng ta. Người Mỹ đã bị rồi, người Việt Nam còn bị nhiều hơn nữa. Đó là chúng ta ngay cái mùa hè này, chúng ta thường đi du lịch các nơi trên nước, trong nước Mỹ. Cái này không phải là thế giới, thưa quý vị. Tất cả các nơi trong nước Mỹ, nhưng mà tại thế giới chúng ta cũng nên gọi. Vì chúng ta đi mướn xe đó, chúng ta rất là confused, tức là hoang mang, không biết là mình có nên mua insurance hay không. Nhiều cái chỗ mà họ thấy mình có thể là người châu Á, họ take advantage, họ lợi dụng đó, họ nói là anh phải mua insurance. Thì nếu không mua insurance thì không được lấy xe. Đó là cái trường hợp đã xảy ra với Tiến Dũng ở Florida. Dù mướn cái xe thì họ nói là nếu mà anh không mua insurance thì tôi không cho anh lấy xe ra. Mà rất may Tiến Dũng cũng hiểu một chút xíu và cũng kêu cái người manager đã nói là thường thường ở nước Mỹ không có gọi là ép buộc người nào mua insurance cái này, vậy tôi có insurance rồi. Và người đó xin lỗi, hoàn toàn không có bán insurance cho Tiến Dũng. Cái điều đó chúng ta nên lưu ý cho, vì chúng ta trả bằng cái credit card, tức là cái thẻ tín dụng của chúng ta, thì hầu như tất cả các thẻ tín dụng Visa, Mastercard, rồi những cái thẻ đó Discover, những cái thẻ đó hầu như có một cái khoản chi để mà cover cho cái insurance chúng ta khi chúng ta mướn xe. Thường thường nếu mà quý vị không có biết đó, thì chúng ta phải trả từ 15 đến 30 đồng cho một ngày, rồi cái tiền insurance coverage cho cái xe chúng ta mướn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, khi mà chúng ta có cái thẻ tín dụng, chúng ta trả tiền cho cái mướn xe đó, thì hầu như tất cả các thẻ tín dụng, trong đó Tiến Dũng nhắc lại Visa, Mastercard, Discover, American Express, tất cả những thẻ đó đều cover cho insurance của chúng ta. Và nếu quý vị không có biết rõ, chúng ta không có an tâm đó, thì trước khi quý vị đi, chúng ta nên gọi cái hãng, cái thẻ của chúng ta. Chúng ta có Visa, chúng ta gọi Visa, chúng ta có Mastercard, gọi Mastercard, Discover thì gọi. Chứ gọi hỏi rằng nếu tôi mướn xe thì cái cover là như thế nào. Rồi họ sẽ nói cho ta biết. Mà họ đưa ra con số chính xác là insurance của đặc biệt là American Express trả cao nhất. American Express trả đến cover 90% cho cái car rental insurance. Và cái Discover là đứng thứ nhì là 88%. Cái Mastercard là 79%. Và cái rent của Visa The Last là 74%. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng nếu mà chúng ta mướn xe trả bằng thẻ tín dụng thì chúng ta không cần phải trả cái tiền gọi là insurance cho cái xe đó. Đặt một cái phần nữa là nếu mà chúng ta không có cái thẻ tín dụng, chúng ta trả bằng tiền mặt đi nữa, nhưng mà người ta cũng không cho, vì chúng ta mướn xe chúng ta phải trả bằng thẻ tín dụng. Và cái điều kế tiếp nữa đó, một thứ hai để cover nữa, nếu mà cái thẻ chúng ta không cover, thì nếu chúng ta có insurance mà hai chiều, mà chúng ta thường gọi là full tort hay là gọi là full coverage, thì những cái insurance đó cũng sẵn sàng cover cho cái xe của chúng ta. Vậy thì một lời nhắn nhủ quý vị đi mướn xe, chúng ta đi mướn xe trong nước Mỹ, chúng ta không cần thiết phải mua insurance của cái hãng xe đó họ đưa ra cho chúng ta. Quý vị nhớ rõ, vì chúng ta nếu mua thì chúng ta sẽ mất từ 15 đến 30 đồng cho một ngày đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa là bản tin này nó cũng có liên hệ trực tiếp đến những cái công ty cũng như kinh tế của Hoa Kỳ. Thì trước đây Tiến Dũng có gửi bản tin là càng ngày thì có nhiều cái phân xưởng của Hoa Kỳ đã offshore, tức là đã ra nước ngoài làm việc. Và cuối cùng họ cũng đã quay trở về để gọi là giúp cho cái nền kinh tế của quốc gia là Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự con số nó trở về, trước đây Dũng có nói nó khiêm nhường, nó không phải là ồ ạt như những người ta bỏ cái nước Mỹ mà chuyển hãng ra nước ngoài. Nó không ồ ạt như vậy. Nhưng mà ngược lại, những cái công ty ở Hoa Kỳ nó lại ồ ạt chuyển ra ngoài, vì cái xu thuế của Hoa Kỳ nó quá nặng đi. ta biết họ trả phải 35% cho cái tiền thuế mà mỗi cái product họ làm ra. Thì bởi vậy khi mà họ làm như vậy đó, chưa kể cái tiền overhead nữa, chẳng hạn như chúng ta mướn cái mặt bằng, rồi chúng ta phải trả cái tiền nó gọi là property tax, cái tiền gọi là cái khu như chúng ta ở nhà thì có thuế nhà mỗi năm, thì cái hãng xưởng cũng phải trả như vậy nữa. Và based lên cái giá trị của cái hãng, họ phải trả tiền rất là nặng. Và chưa kể họ trả tiền nhân viên cao hơn. Và cái kế nữa là họ trả tiền nó gọi là cái work income, tức là cái insurance cho những người nhân viên của họ. Và ngay cả họ phải trả cái gọi là insurance. Và chưa kể cái nhức đầu nhất là cái công đoàn. Nhưng vì những lý do, những yếu tố đó làm cho nhiều hãng xưởng đã ra. Ngược trở lại, năm thập niên 90, thời điểm đó có khoảng 29 cái công ty đã gọi là offshore, đi ra nước ngoài làm việc. Cho đến ngày hôm nay, tận giờ phút này thì có đến khoảng 47 company, tức là công ty đã chuyển ra nước ngoài vì cái thuế quá nặng. Đồng thời cái thuế, tôi nghĩ đó là một cái lý do không phải là chính đáng lắm, nhưng mà những cái yếu tố kế đó đã làm cho nhiều người đã thất vọng, đã chuyển cái công ty họ ra ngoài. Trong đó chúng ta biết cả Google, cả ngay cả Microsoft và ngay cả cái công ty mà hiện tại bây giờ mang tai tiếng đó là Apple. Họ hầu như không muốn trở về Hoa Kỳ làm vì có nhiều cái áp thu thuế rất nặng. Và càng ngày càng công ty càng chuyển ra nước ngoài, chuyển ra này gọi là 20 năm về trước thì chỉ có 29 công ty thôi. Nhưng bây giờ là đến khoảng 47 công ty. Nếu Hoa Kỳ có một cái áp luật thuế mới thì hy vọng rằng sẽ có nhiều công ty trở lại Hoa Kỳ. Và họ đưa ra một cái con thuế, một cái số thuế mà chúng ta có thể đưa so sánh, chẳng hạn như Ireland, Á Nhi Lan. Chúng ta đưa qua bên đó họ đóng thuế chỉ có 12.5%, trong khi đó Hoa Kỳ là 35%. Mà chưa kể nhân viên họ mướn rẻ hơn nhiều. Chẳng hạn như mà chúng ta về Việt Nam, mướn một ngày chúng ta có thể trả nhân viên có thể trong chừng 10 đến 15 đồng cho một ngày. Trong khi đó đến đây trung bình là 10 đồng một giờ. Một ngày 8 tiếng chúng ta phải trả đến 80 đồng. Vậy thì so ra tức là offshore đó thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, và đó là cái lý do chính đáng mà nhiều công ty đã offshore, tức là gửi cái công ty của họ ra nước ngoài mà làm việc. Thì ngày hôm nay có nhiều công ty họ cũng đang hăm he, trong đó có cái công ty mà chúng ta biết ngay cả góc đường họ đều có, đó là Warren. Họ cũng hăm he, nếu mà cái thuế quá nặng như vậy thì tương lai họ cũng sẽ gửi công ty họ ra nước ngoài. Và đó là điều hiện tại bây giờ Quốc hội Hoa Kỳ, đảng cũng đang suy nghĩ rất là nhiều, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi quý vị nói về cái tình hình xăng. Xăng thì chúng ta biết rằng trong cái tuần lễ trước đây, 2-3 tuần trước đây thì nó lên quá cao. Cái điểm nó lên đến 104, gần 105 đồng một thùng. Nhưng bây giờ nó đã giảm xuống còn 103 đồng 46 xu cho một thùng. Và hầu như tính ra thì một gallon xăng chúng ta trả có thể thấp hơn từ 5 đến 7 cent. Cái điều đó đã trở lại năm 2009 đó. Thời điểm đó xăng đến 109 đồng 67 xu. Nhưng mà Texas chúng ta hơn may mắn là chúng ta ở cái tiểu bang Texas. Mặc dầu nó hơi nóng nhưng mà chúng ta đổ xăng cũng giảm hơn rất nhiều. Riêng với Cali hiện tại vì họ trả đến trên 40 kim cho một gallon. Trong khi đó Texas chúng ta trả khoảng 3 đồng 39 xu cho một gallon hiện tại bây giờ. Thì đó là cái điều mà rất là may mắn. Và trong những ngày sắp tới đây, hy vọng rằng trong tương lai nữa thì xăng sẽ bắt đầu giảm giá xuống. Và xăng, chúng ta biết khi mà cái thời điểm chúng ta bị hit á, tức là bị lên á, nó có hai cái mà chúng ta thấy nó bị gọi là, ví dụ thường gọi cái nói cái câu là bị cảm nhẹ mà gặp cơn mưa đó. Thì trước đây thì ngay cái mùa mà đi vào mùa hè, người dân Hoa Kỳ dùng xăng rất là nhiều đi du lịch. Nó gọi là cái demand và supply, cung và cầu. Đồng thời ngay thời điểm đó là cái sự chiến ở Iraq xảy ra, làm cho hai cái yếu tố đó làm cho xăng nó đi lên. Nhưng bây giờ nó đã dịu xuống từ từ và hiện tại giờ xăng chúng ta trả cũng không đến nổi. Ngay cả nếu mà tính chung quy hết cả cái nước Mỹ trung bình thì chúng ta trả là 3 đồng 65 xu. Nhưng mà ngay cả Texas chúng ta trả có thể là khoảng 3 đồng 47 hay là 3 đồng 39 đến 3 đồng 47 xu cho một cái lon mà thôi đó thưa quý vị. Và chúng tôi biết rằng khi cái thời điểm xăng lên đó, từ tháng 6 cho đến nay không thôi đó, người dân phải trả ra đó, tính tất cả mà thiệt hại người dân trả ra là trên 38 tỷ Mỹ Kim cho số tiền xăng mà chúng ta phải trả thêm đó thưa quý vị. Một số không phải là nhỏ. Và một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái tình hình Hoa Kỳ về business trip. Hồi nãy Dũng có nói tức là càng ngày cái chữ này nó gọi là tỷ lệ thuận, tức là công ăn việc làm đã đưa ra nước ngoài nhiều thì con số người đi du lịch từ nước Mỹ ra nước ngoài cũng gia tăng. Đó là gọi là business trip, tức là đi gây công tác. Theo như cái con số của Global Business họ đưa ra đó thì họ nói rằng cái năm nay đó nó cao hơn năm ngoái 3%, tức là mỗi năm như vậy Hoa Kỳ gửi người ra nước ngoài, thứ nhất là họ về training, tức là họ về giáo dục và kỹ năng, rồi ngay cả cái số đó họ ra bển họ đi interview, tức là phỏng vấn tuyển người, rồi ngay cả cái convention đi họp rồi vân vân. Và tính ra đó là con số đi ra đến ngày hôm nay đó là nó tăng lên đến 7.6% kể từ năm 2013 đến nay. Và là con số tiền mà họ tiêu xài đó, xin lỗi, số tiền họ tiêu xài nó tăng lên 7.6%. Con số mà các, tất cả company đó đã gửi tiền để mà tiêu xài cho cái ở bên ngoài những dịch vụ travel, tiền máy bay, tiền ăn, tiền uống, tiền ở, tiền khách sạn, tiền convention, meeting vân vân. Đến cái ngày hôm nay, một năm nay đã tính lên là 71.2 tỷ Mỹ kim. Một số thất thoát rất là khổng lồ, thưa quý vị. Và phải nói là mỗi năm như vậy, Hoa Kỳ tiếp tục gửi người ra nước ngoài để mà đi training, đi công tác vân vân. Thì chúng ta thấy rằng khi mà cái hãng xưởng ra ngoài càng nhiều, thì họ đưa người ra ngoài càng nhiều. Và đây là cũng con số mà Tiến Dũng, của người Mỹ họ thường gọi, tức là chảy máu về ngoại tệ của quốc gia đó, thưa quý vị. Và mỗi năm như vậy thì càng tăng. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng đây là những con số mà người ta đưa ra để cho chính phủ Hoa Kỳ suy nghĩ lại về cái mức thuế áp dụng đã trên các công ty hiện tại bây giờ. Nếu mà Hoa Kỳ không sửa lại cái luật thuế thì chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều công ty sẽ offshore, tức là sẽ gửi công ty họ ra nước ngoài đó, thưa quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của Tiến Dũng. Và đúng vậy, hy vọng là cái xăng nó cũng sẽ không lên nhiều lắm, mặc dù đây là mùa hè, cái mùa mà chúng ta đi lại cũng như là đi thăm viếng, đi chơi, sử dụng cái phương tiện xe cộ rất là nhiều và phải sử dụng xăng. Kinh tế Mỹ thì Hoàng Tính thấy là nó cũng đang từ từ từng bước nó lên, với những cái phần phối hợp nhịp nhàng của Quốc hội sẽ tạo ra những cái điều kiện thuận lợi để cho kinh tế Hoa Kỳ phát triển nhiều hơn. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.